you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Mô hình phân tích domain cho thấy sự khác biệt lớn về thời gian tiết kiệm tiền đặt cọc giữa các chương trình mới. Ở Sydney, một hộ gia đình vốn phải mất 10 năm tiết kiệm nghiêm ngặt, thì nay chỉ cần khoảng 3 năm, rút ngắn 3 gần 7 năm rưỡi. Ở Melbourne, thời gian cho giảm từ gần 8 năm xuống chỉ hơn 2 năm, rút ngắn gần 6 năm. Tại Brisbane và Adelaide, hộ gia đình sẽ giảm thời gian tiết kiệm từ gần 8 năm xuống còn hơn 2 năm. Trong khi ở Perth và Hobart, thời gian chờ từ 6 năm giảm xuống dưới 2 năm. Người mua ở Darwin có thể sẵn sàng chỉ sau 11 tháng, thay vì 3 năm rưỡi. Ở Canberra, thời gian chờ giảm từ 4 năm rưỡi xuống còn hơn 12 tháng. Nó không bao gồm thuế tem hay các chi phí giao dịch khác. Chương trình bảo lãnh mở rộng sẽ cho phép người Úc đủ điều kiện vay mua nhà với khoản đặt cọc 5% mà không phải trả bảo hiểm thế chấp. Khoản chi phí thường lên tới hàng ngàn đô la. Điều kiện cũng đã được nói rộng. Tất cả người mua nhà lần đầu tiên hiện đều có thể nộp đơn, không giới hạn thu nhập, và trần giá bất động sản đã được nâng lên để phản ánh tình hình thị trường hiện tại. Bà Nicola Powell, trưởng bộ phận nghiên cứu và kinh tế tại Domain, cho biết chương trình sẽ giúp rút ngắn nhiều năm tiết kiệm cho tiền đặt cọc, bất kể bạn ở thành phố nào.
Đây là con đường vào thị trường nhanh chóng cho người mua nhà lần đầu,
bà Powell nói với SBS News.
Điều này mở ra cơ hội cho nhiều người Úc hơn, không có giới hạn số lượng chỗ, cũng không có giới hạn thu nhập. Nhiều người Úc sẽ được hưởng lợi, nó mở rộng lựa chọn, và mức trần giá cao hơn sẽ tạo thêm cơ hội.
Chi phí thuê nhà ngày càng tăng, càng làm tăng thêm giá trị của chương trình đối với người mua nhà lần đầu. Bà Eliza Owen, trưởng bộ phận nghiên cứu của Cotality, nhận định.
Ngay cả khi khoản đặt cọc nhỏ hơn, đồng nghĩa phải trả nhiều lãi hơn theo thời gian, nó vẫn có thể rẻ hơn so với đi thuê nhà.
Bộ trưởng nhà ở, bà Claire O'Neill cho biết, chương trình này sẽ giúp người trẻ bắt đầu xây dựng vốn sở hữu trong ngôi nhà của riêng mình, thay vì trả tiền cho khoản vay thế chấp của người khác. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng, trong khi khoản đặt cọc nhỏ hơn giúp gia nhập thị trường sớm hơn, nó cũng đồng nghĩa với khoản trả góp hàng tháng cao hơn. Và nếu không có kế hoạch rõ ràng để trả nợ nhanh, thì số tiền lãi cộng dồn theo thời gian sẽ lớn hơn nhiều.
Nếu tôi là người mua nhà lần đầu tham gia chương trình này, tôi sẽ cần có một khoản dự phòng để bảo đảm mình có thể trả tiền vay thế chấp, đặc biệt nếu sau này lãi suất căn bản tăng lên. Điều chưa xảy ra trong 12 tháng tới, nhưng tôi nghĩ dự phòng là hoàn toàn cần thiết. Và nếu bạn chỉ có 5% vốn sở hữu trong một căn nhà, thì mức độ rủi ro là khá lớn, có nguy cơ bạn rơi vào tình trạng âm vốn, đặc biệt nếu giá nhà giảm trở lại.
Nhưng những người khác cho rằng chương trình có nguy cơ phản tác dụng. Ông Stephen Smith, đối tác tại Deloitte Access Economics, cho biết những chính sách như thế này chỉ giải quyết nhu cầu chứ không giải quyết nguồn cung, và đó mới là cốt lõi của vấn đề.
Rất nhiều chính sách của chính phủ liên quan đến nhà ở đều nhằm hỗ trợ nhu cầu, tức là giúp người dân dễ mua nhà hơn,
ông Smith nói với SBS News.
Nhưng vấn đề là cuối cùng, nếu bạn chỉ thúc đẩy nhu cầu mà không tăng nguồn cung bất động sản, thì bạn chỉ đang đẩy giá nhà lên.
Mô hình của Bộ Ngân khố cho thấy, chương trình sẽ chỉ làm giá nhà tăng thêm khoảng 0.5% trong vòng 6 năm. Nhưng ông Smith cho rằng, tác động thực tế có thể lớn hơn ở phân khúc giá thấp, nơi người mua đang tận dụng chương trình. Ở những thị trấn này, ông Smith dự đoán giá sẽ tăng từ 3-5%, đủ để xóa bỏ phần lớn lợi ích mong muốn.
Điều này rất có khả năng sẽ đẩy giá nhà tăng gần tương ứng với mức hỗ trợ được cung cấp. Tác động dòng sẽ là người dân thực chất không dễ tiếp cận thị trường bất động sản hơn bao nhiêu. Cách giải quyết thị trường nhà ở là tăng nguồn cung chứ không phải là thêm nhu cầu. Đáng tiếc đây không phải là chính sách cải thiện khủng hoảng nhà ở, nó sẽ làm tăng nhu cầu. Đó là bước đi thụt lùi trong việc giải quyết khủng hoảng nhà ở.
Bà Powell cảnh báo rằng, mặc dù khoản đặt cọc nhỏ hơn giúp việc gia nhập dễ dàng hơn, nhưng nó không thay đổi thực tế và các khoản trả thế chấp.
Chúng ta phải nhớ rằng, nếu bạn vay 95% giá trị căn nhà, một số người mua lần đầu vẫn sẽ không thể vay đủ để mua, ngay với cả chương trình bảo lãnh này.
Với những ai đang cân nhắc chương trình, bà Pao cho rằng cần phải thận trọng. Bà nói rằng người dân có nguy cơ vay quá nhiều và nên kiểm tra xem mình có đủ điều kiện hưởng các khoản hỗ trợ và ưu đãi khác từ tiểu bang hay không.